Câu chuyện thứ 11. Bà cụ bán chè thoát nạn. Cụ Sen trên 65 tuổi, cư ngụ tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Ngày ngày trời mưa cũng như trời nắng, phải đi bán cho xong hai gánh chè rong mới đủ ít tiền lời mua gạo nuôi một đàn cháu. Cụ có một người con trai, lấy vợ sinh được 4 cháu nội, 3 trai 1 gái. Cháu đầu 11 tuổi, 3 cháu sau cách nhau mỗi đứa 2 tuổi. 4 cháu nội của cụ chưa khôn lớn, nhưng rủi thay, cha mẹ chúng đã qua đời cùng một lúc vì bị mìn nổ khi cả hai bỏ qua hàng rào kẽm gai của một đồn lính cũ lượm các lon bia và lon nước ngọt để đổi gạo nuôi các con trong cảnh nghèo khó. 8 đứa cháu ngoại khác, con của người con gái lớn của cụ, cũng rất thương tâm. Đứa đầu là con trai 16 tuổi bị cụt hai chân vì chiến tranh. Em thường ở nhà bò lê trên nền đất của cái bếp nhỏ xíu giúp bà ngoại nấu đủ các loại chè. 7 bé gái từ 14 tuổi trở xuống chỉ cách nhau mỗi đứa vài ba tuổi. May mắn là 3 cô bé sau ở trong viện cô nhi Diệu Định, lâu lâu mới được phép kéo nhau về nhà thăm bà ngoại. 4 chị lớn và người anh tàn tật. Cha chúng đi lính bị chết, mẹ mắc phải bệnh đau tim và qua đời hồi đứa con gái mới sinh được 3 tháng. Nhờ lúc còn sống, mẹ của các cháu hay đến cô nhi viện Diệu Định làm công quả, tắm giặt, lo cơm nước cho các em bé mồ côi. Nên sau khi bà qua đời, 3 đứa con nhỏ được ban giám đốc của viện mồ côi ưu tiên giúp đỡ. Tôi được biết chút ít về gia cảnh buồn tủi khốn khổ của cụ Sen, vì tôi quen biết cụ bằng những chén chè nếp canh khuya khi cụ đi ngang qua chùa Phổ Đà trên đường đi bán chè về nhà của cụ. Hồi đó, năm 1964, tôi đang học chương trình đệ tứ trường trung học Bồ Đề, Đà Nẵng. Đêm nào tôi cũng thức để học bài và làm bài đến 12 giờ khuya. Làm bài xong, ngồi canh chừng ở bờ tường có lỗ hổng đợi cụ Sen đi bán chè về. Nếu may mắn thì những chén chè nếp nấu với đậu ngự còn sót lại, cụ chỉ bán cho tôi và các chú tiểu, chỉ giá tiền phân nửa. Khi mua được những chén chè của cụ, chúng tôi phải ngồi ăn tại bờ tường để trả chén lại cho cụ. Có lần nghe tôi nói chuyện đi tu, cũng nhớ cha nhớ mẹ, nhớ ông bà nội, ông bà ngoại lắm. Cụ nghe xong rồi chảy nước mắt. Từ đó cụ cho chúng tôi ăn chè mà không hề tính toán. Hễ có chút ít tiền thì trả, bằng không có thì thôi. Cụ cho ăn miễn phí. Cụ nói cụ xem chúng tôi như cháu cụ. Ăn chè của cụ mà được miễn phí nhiều lần quá nên tôi rất ngại. Tôi liền nghĩ ra cách đền đáp cụ là dạy cho cụ Sen bán chè chuyên tâm lễ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Một hôm tôi nói với cụ: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát linh lắm cụ ơi, cụ có rảnh nên ghé vào chùa lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bằng như quá bận rộn thì cụ cứ chuyên tâm mà niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, lâm dâm thường xuyên trong miệng cũng được. Cụ rất tin và nghe lời. Nhưng vì cụ không biết chữ nên tôi phải dạy cho cụ đến cả 7 lần cụ mới nhớ nổi. Cũng từ đó tôi được nếm đủ các loại chè của cụ và hoàn toàn miễn phí. Lần đầu tiên tôi được ăn chè hạt sen, một loại chè đắt tiền nhất trong các loại chè. Gọi là cụ sen là vì tôi được nhiều lần ăn chè hạt sen thượng hạng của cụ, nên tôi tự động đặt tên ấy cho cụ để nhớ lòng tốt của cụ. Một ngày nọ, cụ Sen gánh chè đi bán, và vì trời quá nóng nên cụ ngồi sát bên bờ tường táp lô ở hông chùa Phổ Đà để nghỉ. Vừa ngồi chốc lát thì cụ thấy có một người bận áo trắng, mặt mày rất xinh đẹp, vừa đi vừa khóc như có chuyện buồn. Thấy vậy, cụ động lòng trắc ẩn, liền chạy theo để hỏi lý do và có thể an ủi người ấy. Nhưng khi cụ vừa đến thì nàng biến mất như một cái bóng. Liền ngay lúc đó, bờ tường cũ mà cụ Sen ngồi nghỉ mát bỗng ngã xuống rất mạnh, choán hết cả lối đi và làm tan nát gánh chè của cụ. Tôi và các chú trong chùa nghe mọi người hô hoán là bờ tường chùa bị đổ. Chúng tôi chạy ra xem thì thấy cụ Sen mếu máo khóc vì tiếc rẻ gánh chè bị mất và son nồi chén bát đều tiêu tan hết. Tôi đã an ủi cụ là của mất mà người còn, và tôi báo cáo cho cụ Sen rõ đó là nhờ cụ tin tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ cụ thường niệm danh hiệu Ngài mỗi ngày nên có sự linh nghiệm. Thưa cụ, người thiếu nữ bận áo trắng mà cụ thấy kia chính là hóa thân thị hiện cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu không có Bồ Tát giả là người con gái đến cứu cụ thì cụ đã theo ông bà rồi. Không chỉ an ủi cụ Sen thôi, thực tế hơn, tôi đã đi xin tiền các dì vãi trong chùa và các Phật tử quen thân để tạo lại cơ nghiệp gánh chè bán hàng rong cho cụ Sen. Tình nghĩa giữa gia đình cụ Sen và tôi đã khăng khít nhau từ đó. Tôi có làm thơ tặng cụ Sen. Chú tiểu thức khuya để ăn chè miễn phí thẹn ấp e, bèn khuyên bà cụ quán âm niệm, linh ứng cho nên thành khỏi đè.